Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 228. Giê-xu và Valeria phép lạ cho thằng bé Levi ở Lube.
Giê-xu đang ở giữa các bệnh nhân và các người hành hương từ nhiều nơi thuộc xứ Palestine đến với người. Có cả tới một nhân viên hàng hải người Tiro, một tai nạn ngoài biển đã làm cho ông bại liệt. Ông kể sự bất hạnh của ông, sự lắc lư đã làm rơi các vật nặng và các hàng hóa nặng đã rớt trên ông, làm thương tổn cuộc sống của ông. Ông không chết, nhưng như vậy còn tệ hơn là chết. Vì bất toại như vậy, ông bó buộc cha mẹ ông phải bỏ công việc của họ để săn sóc ông. Ông nói rằng, ông đã đi với họ tới Capernaum, rồi tới Nazareth, và ông được Maria cho biết rằng người đang ở Judea và chính xác là ở Jerusalem.
Bà đã cho con tên người bạn, có thể cho thầy trọ, và một người Galilee quê ở Seporis bảo con rằng thầy ở đây và con đã tới. Con biết rằng thầy không khinh dạy ai cả, kể cả các người Samari, và con hy vọng thầy nhận lời con. Con có biết bao đức tin.
Vợ ông ta không nói, nhưng bà ngồi trầm hõm bên cái trỏng của người bệnh và nhìn Giê-xu với đôi mắt van nài hơn hết mọi lời nói.
Ông bị trống ở chỗ nào?
Chỗ bên dưới cổ, ngay chính chỗ đó, con bị chạm mạnh nhất. Và con nghe thấy ở trong đầu con một tiếng động giống như tiếng kêu khi người ta đập vào tấm đồng. Rồi sau đó, nó được thay thế bằng tiếng gầm liên tục của biển trong lúc bão tố và các ánh sáng. Các ánh sáng đủ màu nhảy múa trước mặt con. Rồi con không cảm thấy gì nữa. Trong nhiều ngày, chúng con đã đi trong vùng biển của Sintium, nhưng con thấy mình ở nhà mà không biết bằng cách nào. Rồi con thấy tiếng gầm thét ở trong đầu và ánh sáng ở trước mặt. Trong lâu ngày và lâu ngày, rồi nó qua đi, nhưng hai tay con đã chết, hai chân con cũng vậy. Chúa ơi, một nam nhi chấm hết ở tuổi 40 mà con có 7 đứa con.
Bà ơi, đỡ chồng bà lên và để lộ chỗ bị đụng ra coi.
Người đàn bà vâng lời, không nói gì. Với các cử chỉ khéo léo và đầy tình mẫu tử, được giúp đỡ bởi các người đi với bà. Tôi không biết đó là anh trai hay anh rể của bà. Bà luồn một tay dưới vai của chồng bà, trong khi tay kia bà đỡ lấy đầu ông. Và với sự nhẹ nhàng như khi người ta trở mình cho đứa trẻ mới sinh, bà đỡ cơ thể nặng của ông lên khỏi giường. Một cái thèo đỏ chỉ cho biết chỗ bị đập mạnh nhất. Giê-xu cúi xuống, mọi người đều ngẩng cổ lên để nhìn. Giê-xu ấn đầu ngón tay lên vết thẹo và nói,
ta muốn.
Người đàn ông có một co giật giống như bị điện giật và ông phát ra tiếng kêu,
ôi, lửa.
Giê-xu nhấc ngón tay ra khỏi xương sống bị thương và người nói,
đứng dậy đi.
Người đàn ông không đợi nói hai lần, ông trống hai cánh tay trơ trơ từ bao tháng trời của ông trên cái trọng, lúc lắc để gạt ra hết những người đỡ ông. ném hai chân xuống khỏi trẫm và đứng dậy. Sự kiện xảy ra trong thời gian rất mau hơn thời gian tôi đã dùng để diễn tả phép lạ. Người đàn bà kêu lên, các người bà con của bà kêu lên. Người đàn ông được lành, giơ hai tay lên trời, trở nên câm nín vì niềm vui. Sau một lúc vui kinh ngạc, ông trở lại với chính mình, với sự vững vàng của một nam nhi nhanh nhẹ hơn. Ông thấy mình ở trước mặt Giê-xu, lúc đó ông tìm ra được lời và kêu lên.
Xin chúc tụng Ngài và Đấng đã sai Ngài, tôi tin vào Thiên Chúa của Israel và vào Ngài, Đấng Mê-si-a của người.
Và ông quỳ phục xuống đất để hôn bàn chân Giê-xu trong khi người ta vẫn còn hò la. Rồi đến các phép lạ khác cho các trẻ em, các phụ nữ và các người già là phần đông. Rồi Giê-xu nói,
các con đã thấy các phép lạ, các xương bị gãy được lành, các chi thể chết sống lại. Điều đó là do Chúa ban cho các con để củng cố đức tin nơi những người đã tin và kích thích niềm tin nơi những kẻ không tin. Và phép lạ được chấp nhận cho mọi người thuộc mọi nơi đã đến đây để tìm sức khỏe, vì được thúc đẩy bởi lòng tin vào khả năng chữa lành của Thầy. Ở đây có những người Do Thái và người Galilee, người Li-băng và người Syro-Phenici, dân cư miền Ba-ta-nê xa xôi và dân các miền bờ biển. Tất cả đã đến, không lo gì về thời tiết và đường dài, và các người đi hộ vệ họ cũng không phàn nàn lẩm bẩm, vì phải để lại các công việc, phải bỏ rơi việc buôn bán, vì mọi hy sinh đều là không so với điều họ sẽ nhận được. Họ loại trừ sự ích kỷ và những do dự con người, loại bỏ những tư tưởng chính trị và tôn giáo, là những bức tường ngăn cản người ta coi nhau như tất cả đều là anh em, và tất cả đều bình đẳng về đời sống, về đau khổ, về ước ao và hy vọng sức khỏe và sự an ủi. Và Thầy với tất cả những người biết hợp nhất trong hy vọng, điều cũng đã là đức tin, Thầy ban cho sức khỏe và sự an ủi, bởi vì đó là điều chính đáng. Thầy là mục tử phổ quát và Thầy phải đón nhận tất cả những con chiên muốn gia nhập vào bầy của Thầy. Thầy không phân biệt các chiên lành mạnh với các con bệnh tật, các con yếu đuối với các con cường tráng, các con đã biết Thầy vì đã thuộc về bầy của Thiên Chúa, và các con chiên cho tới lúc này chưa biết Thầy, và cả đến chưa biết Thiên Chúa thực. Vì Thầy là mục tử của nhân loại, và Thầy nhận các chiên ở khắp nơi nó sống, và nó hướng về Thầy. Đây là những con chiên gầy gò, dơ bẩn, bị hạ giá, ngu muội, bị đánh bởi các mục tử không yêu chúng, xua đuổi chúng, và nói rằng chúng ô uế. Không có sự ô uế nào không thể được thanh tẩy, không có sự ô uế nào có thể bị xua đuổi, viện lẽ là ô uế, khi người ta muốn thanh tẩy và cầu xin sự giúp đỡ để được thanh tẩy. Những ước ao tốt lành là do Thiên Chúa kích thích. Nếu người đã kích thích nó, thì đó là dấu người muốn cho nó thành sự thật. Chính Thánh Thần của Thiên Chúa, bởi lời cầu nguyện khôn tả, đã xin sự kích thích này của tình yêu cho hết mọi người, vì Thánh Thần của Thiên Chúa ước ao lan tràn và trở thành phong phú. Lan tràn bằng cách yêu một số lượng vô biên các thực thể. Như vậy cũng chỉ hơi đủ để làm vừa lòng tình yêu vô hạn của người. Trở thành phong phú bởi tình yêu của một số lượng vô biên các thực thể được lôi kéo về với người, bởi hương thơm êm đềm của người. Vì vậy không ai được khinh rẻ và xua đuổi những kẻ muốn gia nhập bầy chiên thánh. Điều này Thầy nói cho các con có ấp ủ ở trong lòng, cái tư tưởng của phần lớn Israel, tư tưởng phân biệt và xét đoán không đẹp lòng Thiên Chúa, vì nó trái ngược với chương trình của người là quy tụ mọi dân thành một dân duy nhất, mang tên của Đấng Mê-si-a do người sai tới. Nhưng lúc này Thầy cũng nói với tất cả các con từ ngoài mà tới, với những con chiên mà cho tới lúc này là những chiên rừng, nhưng cảm thấy muốn gia nhập vào bầy duy nhất của mục tử duy nhất. Thầy nói, cầu cho không gì làm cho họ nản lòng, không gì làm hạ thấp phẩm giá của họ, không một người tà giáo nào, không một kẻ thờ tà thần nào, không một lối sống nào khác với lối sống Thầy dạy, mà lại có thể bị từ chối hay xua đuổi, để cho phép các tâm hồn được canh tân, được giải phóng khỏi hết mọi cây xấu, để có khả năng đón nhận các hạt giống mới và mặc lấy bộ y phục mới. Chính điều đó còn hơn là sức khỏe của các chi thể, là cái phải thúc đẩy mọi dân tộc về với Thầy. Cũng vậy, và điều này áp dụng cho các người Hy Bá sống ở Palestina, cũng như các người Hy Bá và dân Tân Tòng ở miền Diaspora, cũng như cho các dân ngoại. Cũng như các con biết đến với Thầy để cái ách của tàn tật được lấy đi khỏi thân xác bệnh hoạn của các con. Hãy biết đến để tâm hồn các con được lấy đi cái ách của tội lỗi và tà giáo. Tất cả các con phải xin Thầy trước tiên và ước ao bằng tất cả sức lực của các con để được giải phóng khỏi những gì làm cho tâm hồn các con thành nô lệ của các quyền lực xấu xa đang thống trị nó. Các con phải ước ao sự giải phóng này. Trước tiên, phải muốn được nước Thiên Chúa ở trong các con như là phép lạ thứ nhất. Bởi vì một khi nước Thiên Chúa đã đến trong các con, thì mọi sự khác sẽ được ban cho các con và được ban theo cách để ơn huệ không đè nặng như một hình phạt ở đời sống bên kia. Các con đã không nghĩ đến thời tiết xấu, đến sự mệt nhọc, đến tiền bạc bị mất để có được sức khỏe cho các chi thể, là cái cho dù nó được chữa lành hôm nay, nhưng trong một tương lai gần, nó sẽ bị cái chết của thể xác hủy hoại. Chính với cùng một con tim như vậy, các con phải biết đương đầu với tất cả để có sức khỏe cho tâm hồn, có đời sống vĩnh cửu và chiếm được nước Thiên Chúa. Những khinh bỉ, dọa nạt của bà con, của người đồng hương hay của các kẻ mạnh có là gì so với việc các con sẽ có tất cả và nơi mà các con sẽ được tới nếu các con biết đến với chân lý và sự sống. Ai lại ngập ngừng không đến một nơi mà họ biết rằng một đời sống hạnh phúc đang chờ họ để ở lại hưởng một ngày lễ sẽ chấm dứt vào lúc mặt trời lặn. Nhưng đó lại là điều rất nhiều người làm. Để được ăn no trong một khoảng khắc thời gian, những cái vui vô vị và vô ích của thế giới, họ từ chối chạy đến nơi mà họ sẽ tìm được tới muôn đời những lương thực ngon, sức khỏe thực, niềm vui thực và không sợ phải thấy nó bị giật mất bởi một kẻ thù ghen ghét. Trong nước Thiên Chúa, không có thù ghét, không có chiến tranh, không có bất công. Ai biết vào đấy thì không còn phải biết tới đau đớn, lo âu, quấy nhiễu, nhưng nó được sự bình an vui sướng tỏa ra từ cha Thầy. Thầy giải tán các con. Hãy đi, hãy trở về làng mạc của các con. Bây giờ các môn đệ của Thầy đã đông và rải rác khắp các miền của Palestina. Hãy nghe họ nếu các con muốn biết giáo lý của Thầy và sẵn sàng cho ngày quyết định, ngày mà đời sống vĩnh cửu của rất nhiều người sẽ tùy thuộc vào. Thầy ban cho các con sự bình an của Thầy để nó đi theo với các con.
Sau khi đã chúc lành cho đám đông, Giê-xu vào trong nhà, các tông đồ còn ở lại bên ngoài một lúc, rồi họ vào để dùng bữa. Vì mặt trời đã lên cao trong bầu trời, chứng tỏ rằng đã chín ngọ. Họ ngồi vào cái bàn thô kệch để dùng lương thực, gồm có phô mát, rau cải nấu với nước, đồ gia vị và dầu. Sau khi người đã chúc lành cho của ăn, họ nói về những biến cố của buổi sáng. Họ mừng vì số môn đệ giảng tin mừng bây giờ đã có thể cho Thầy bớt mệt bởi nói liên tục trong điều kiện mệt mỏi của người lúc này. Quả thật, từ thời gian gần đây, Giê-xu trở nên gầy gò hơn nữa. Màu da của người thường thì có màu trắng ngà đậm với hơi một chút hồng ở bên dưới màu da đậm, ở hai bên gò má. Nhưng bây giờ nó hoàn toàn trắng, giống như cánh hoa mọc lan đã mất sự tươi tắn của nó. Trước kia, tôi đã sống ở Milan lâu năm. Tôi biết cái màu tế nhị của đá cẩm thạch, Candelia, đã được dùng để xây cái vòm tuyệt vời ở đó. Khuôn mặt của Chúa vào những tháng đau đớn sau cùng trong cuộc sống dương gian của người. Tôi thấy đúng là có màu của loại đá này. Nó không trắng, không hồng, không vàng, nhưng nó nhắc nhở tới sắc thái tinh tế nhất của ba màu này. Mắt lõm sâu hơn, bởi vậy có vẻ âm u hơn, có lẽ cũng là một sự mệt mỏi, làm khó chịu cho mu mắt và vòng mắt. đây là mắt của người ngủ ít, khóc nhiều và đau khổ. Bàn tay như dài hơn, bởi vì nó mất thịt và xanh. Bàn tay êm dịu của Chúa tôi đã thấy nhô lên những đường gân và mạch máu, và có những chỗ lõm vì gầy gòm. Dưới đó lộ ra những xương. Bàn tay thánh tử đạo đã sẵn sàng cho chiếc đinh xuyên qua, và Lý Hình sẽ dễ dàng tìm được điểm để đặt mũi đinh, vì không có lớp mỡ trên bàn tay khắc khổ của Chúa tôi. Bây giờ, nó buông lơi như bị mệt mỏi trên tấm gỗ đậm màu của mặt bàn. Trong khi người lắc đầu, mỉm cười cách khó khăn với các tông đồ, vì họ nhận ra sự mệt mỏi vô tận nơi các thi thể của người, nơi giọng nói của người, nhất là nơi con tim người quá đau khổ, quá kiệt quệ bởi phải cố gắng hợp nhất bao con tim khác nhau, phải chịu đựng để giữ kín sự ô nhục của người môn đệ bất khả trị. Phêrô ra lệnh:
Từ nay tới lễ cung hiến đền thờ, thầy phải tuyệt đối nghỉ ngơi. Chính chúng con sẽ lo cho những người tới. Thầy sẽ tới... Đúng, tới nhà Tô-ma. Thầy sẽ ở gần đây trong bình an.
Tô-ma hỗ trợ đề nghị của Phê-rô, nhưng Giê-xu lắc đầu. Không, người không muốn đến đó.
Vậy thầy sẽ không nói trong những ngày này. Chúng con có thể nói, đây không phải là những lời cao xa. Chúng con sẽ bằng lòng với những gì chúng con biết. Còn thầy chỉ lo cho các bệnh nhân thôi.
Việc đó chúng con cũng có thể làm.
Judas Iscariot nói.
Hừ, tôi từ chối việc đó.
Phêrô nói.
Nhưng anh cũng đã làm.
Chắc chắn rồi. Khi người không ở với chúng ta, và chúng ta phải giới thiệu người và làm cho người được yêu. Nhưng lúc này, người ở đây thì chính người làm các phép lạ. Chỉ mình người xứng đáng. Chúng ta phép lạ, nhưng chúng ta cần nhận phép lạ để cải cách chính mình. Vì tôi thấy rõ, tự chúng ta không bao giờ chúng ta làm được điều gì tốt. Chúng ta là những kẻ khốn nạn, tội lỗi và ngu dốt.
Cảm ơn hay nói về anh thôi. Tôi không hề cảm thấy khốn nạn.
Judas Iscariot tối đáp.
Thầy bị mệt. Sự mệt của người là về tinh thần hơn là vật chất. Nếu thực tình chúng ta yêu người, thì hãy tránh đừng cãi cọ. Đó là điều làm cho người mệt nhất.
Zelot nói cách nghiêm nghị. Giê-xu ngước mắt lên nhìn vị tông đồ già luôn luôn khôn ngoan, và người giơ tay qua bàn để vuốt ve ông. Zelot cầm bàn tay trắng này trong đôi tay nâu của ông và hôn nó.
Anh có lý, nhưng tôi không có lý khi tôi nói rằng người phải tuyệt đối nghỉ ngơi. Người có vẻ bệnh.
Phêrô nhấn mạnh. Mọi người đều đồng ý, kể cả ông già Gioan và Elise. Bà nói,
tôi đã nói vậy từ lâu rồi. Về điều này, tôi muốn...
Có tiếng gõ ở cổng. Andre ở gần nhất ra mở. Ông ra khỏi phòng và khép lại sau lưng. Ông trở vào.
Thưa thầy, có một người đàn bà năn nỉ xin gặp thầy. Có một đứa con gái nhỏ đi với bà. Chắc bà thuộc cơ lớn. Dù là bà mặc y phục đơn giản, bà không bệnh, con gái bà cũng không. Còn thấy vậy, nhưng con không biết tại sao bà trùm khăn dày. Đứa bé gái ôm trong tay một bó hoa tuyệt vời.
Bảo bà ta đi đi. Chúng ta đang nói là người phải nghỉ ngơi, và chú không cho người cả đến ăn xong bữa.
Phêrô cào nhào.
Tôi đã nói vậy với bà, nhưng bà nói là bà sẽ không làm mệt cho thầy. Và bà nói chắc chắn người sẽ vui vì gặp bà.
Bảo bà ta rằng ngày mai hãy đến cùng với mọi người. Bây giờ thầy sắp đi nghỉ.
Andre hãy dẫn bà lên phòng trên sân thượng, thầy lên ngay lập tức.
Giê-xu nói.
Đó, tôi biết mà. Người dàn xếp như vậy đó. Đúng hết như chúng ta tính làm.
Phêrô bực mình. Giê-xu đứng dậy, và trước khi ra ngoài, người đi qua đằng sau Phêrô đặt một tay lên vai ông, cúi xuống hôn tóc ông và nói:
Tốt Simon, kẻ yêu thầy làm thầy bớt mệt hơn là nằm nghỉ trên giường.
Nhưng thầy có biết đó là người yêu thầy không?
Ôi Simon, sự lo lắng làm con nói những lời mà con đã hối tiếc rồi, vì con nhận ra là nó ngu dốt. Tốt, tốt, một người đàn bà đến với một đứa trẻ ngây thơ, bà dẫn đến cho thầy đứa trẻ ngây thơ của bà, tay ôm đầy hoa. Đó chỉ có thể là một người yêu thầy, là người thấy rằng thầy cần một chút tình yêu và sự trong trắng ở giữa bao là thù ghét và ô uế.
Rồi người ra, đi lên cầu thang của sân thượng, trong khi Angie đã làm xong sứ mạng, trở vào nhà bếp. Người đàn bà đứng ở cửa căn phòng trên sân thượng, cao lớn, thẳng thắn dưới áo khoác dày màu xám, khuôn mặt phủ một lớp vải lụa màu ngà, rủ xuống từ chiếc mũ áo bao quanh khuôn mặt bà. Đứa bé gái còn con nít, vì nó tối đa là 3 tuổi, mặc bộ y phục nhỏ bằng len trắng, với một áo tròn cũng trắng có mũ. Nhưng cái mũ bị lật ra sau lưng, để lộ những lọn tóc nâu lạc thật mịn, vì đứa bé ngẩng cổ lên nhìn người đàn bà. Khuôn mặt nhỏ của nó lú ra khỏi đống hoa mà nó ôm ghì trong đôi tay, những bông hoa huy hoàng lộng lẫy mà người ta chỉ tìm thấy trong nước này, trong giá băng của tháng 12. Các bông hồng đào lẫn lộn với những hoa trắng tế nhị mà tôi không biết. Tôi không rành nghề trồng bông. Giê-xu vừa đặt chân lên sân thượng thì người nghe tiếng chào bằng giọng trẻ nhỏ, và đứa bé chạy ra gặp người, được đẩy bởi người đàn bà, trong khi nó nói: Chào Chúa Giê-xu. Giê-xu cúi thân mình cao lớn của người xuống trên kẻ ngưỡng mộ tí hon. Người để tay trên đầu tóc nó và nói:
Bình an cho con.
Rồi người đứng thẳng lên và đi theo con bé. Nó líu lo vui vẻ và trở về với người đàn bà. Bà cúi sâu để chào, rồi đứng tránh ra một bên cửa để thầy đi qua. Giê-xu chào bà bằng cái gật đầu, rồi vào trong phòng. Người ngồi xuống trên cái ghế đầu tiên mà người gặp, lặng lẽ, tựa như người chờ. Người rất oai, ngồi trên cái ghế tội nghiệp, không có lưng tựa, mà giống như người ngồi trên ngai. Phẩm giá của người thật khổ hạnh. Không có áo khoác, chỉ có áo len màu xanh dương đậm. Không trang trí, hơi bạc màu ở trên vai. Nơi mưa, nắng, bụi và mồ hôi đã tấn công màu sắc. Y phục sạch sẽ nhưng nghèo nàn, người có vẻ như đã mặc đỏ thẫm, vì người rất oai nghiêm trong thái độ của người. Đầu ở trên cổ rất cứng như bức tượng, bàn tay xòe ra để trên đầu gối, chân trần để trên nền nhà lát gạch đã cũ. Hậu cảnh là bức tường trơ trụi, hơi trắng màu vôi, treo bên trên đầu người. Không phải màn, cũng không phải trướng, mà là cái cây bột và một sợi dây, trên đó có treo những chùm tỏi và hành. Người oai vệ hơn là nếu người có một vật quý lót dưới chân với bức tường bằng vàng ở sau lưng và một tấm màn đỏ giác ngọc ở trên đầu. Người chờ, sự oai phong của người làm cho người đàn bà tê liệt trong một sự tôn kính sững sờ. Đứa bé cũng nín lặng, đứng ở bên cạnh người đàn bà, có lẽ hơi sợ. Nhưng Giê-xu mỉm cười và nói:
Thầy ở đây cho các con, đừng sợ.
Và thế là mọi sợ sệt đều biến mất. Người đàn bà thì thầm điều gì với em bé, và nó tiến lên. Người đàn bà theo sau nó. Đứa bé đến trước đầu gối Giê-xu và đặt lên đó tất cả bó hoa của nó, và nói:
Các bông hồng của Faustina dâng cho vị cứu tinh của nó.
Nó nói câu đó nhẫn nha, giống như người có một ngôn ngữ mà họ không thông thạo như ngôn ngữ của họ. Trong khi đó, người đàn bà quỳ ở đằng sau đứa bé và lật chiếc bonsa đằng sau. Đó là Valeria, mẹ của đứa bé. Bà chào Giê-xu theo kiểu chào Roma của bà.
Ôi, chào thầy.
Nguyện Thiên Chúa đến với con. Làm sao con lại ở đây và một mình như vậy?
Giê-xu nói, trong khi vuốt ve đứa bé. Nó đã hết sợ, và nó không bằng lòng vì đã để các hoa trên đầu gối Giê-xu. Các bàn tay nhỏ của nó còn bới trong đống hoa thơm để chọn những bông mà nó cho là đẹp nhất. Và nó nói,
cầm lấy đi, cầm lấy, để cho thầy đấy, thầy biết không?
Và nó cầm, lúc thì bông hồng, lúc thì một các tán hoa lớn với những ngôi sao nhỏ thơm. Nó giơ lên tận gần mặt Giê-xu, người cầm lấy và lại để xuống trên đống thơm tho. Trong lúc đó, Valeria nói,
con đã ở Tiberias vì con gái con hơi bệnh và thầy thuốc đã khuyên điều đó.
Valeria nghĩ một hơi dài, biến sắc, rồi nói vội,
và con có một nỗi đau đớn trong tim, nên con ước ao thầy. Bởi vì với sự đau khổ của con, chỉ có một lương y tìm ra phương dược, là thầy, người thầy mà trong mọi sự đều có những lời chính đáng. Vậy dù sao con cũng đến, bởi vì ích kỷ, để được sự an ủi của thầy, và cũng để biết con phải làm gì để... Vâng, để chứng tỏ sự biết ơn của con đối với thầy và Thiên Chúa của thầy, Đấng đã cho con có đứa con của con. Nhưng thưa thầy, chúng con biết rất nhiều các phúc trình về các sự kiện dù nhỏ nhặt nhất trong đế quốc đều mỗi ngày được đặt trên bàn làm việc của Pontio Pilato. Ông ta biết hết. Nhưng để quyết định về các đề tài đó, thì ông bàn bạc với Claudia. Có rất nhiều phúc trình nói về thầy và những người Hy Bá nuôi sự náo động trong nước bằng cách cho thầy là người sự lay tỉnh quốc gia, đồng thời là nguyên nhân sự thù ghét trong dân chúng. Claudia nhìn cách chính đáng khi bà nói với chồng bà rằng trong cả xứ Palestine chỉ có một người ông không phải sợ sẽ là nguyên nhân bất hạnh cho ông, chính là thầy. Và Philato, người nghe lời bà ngày qua ngày, cho tới lúc này thì Claudia là người mạnh hơn. Nhưng nếu mai ngày có một sức mạnh khác thống trị Philato, vậy con đã biết và cảm thấy rằng sự vô tội của con sẽ an ủi thầy.
Con có quả tim đầy tình thương và được soi sáng. Nguyện Thiên Chúa soi sáng cho con cách hoàn toàn và hãy canh chừng đứa nhỏ của con bây giờ và mãi mãi.
Cảm ơn Chúa. Con cần Thiên Chúa.
Và những giọt nước mắt rơi xuống từ mắt Valeria.
Đúng, con cần người. Và nơi Thiên Chúa, con tìm được mọi an ủi khích lệ, và con sẽ biết tìm ra một vị hướng dẫn để sống công chính bằng cách xét đoán, tha thứ và yêu thương, nhất là để giáo dục con bé này, để nó có một đời hạnh phúc của những kẻ là con của Thiên Chúa thực. Con coi, vị Thiên Chúa mà con không biết, mà có lẽ con đã cười nhạo người, và lề luật của người rất khác với các thần của các con, các lề luật và các thực thi tôn giáo của các con. Đấng mà chắc chắn con đã xúc phạm bởi lối sống ở nơi mà nhân đức không được kính trọng, và biết bao điều khác nữa, tuy nhẹ, nếu con muốn nói, nhưng đã dẫn tới việc làm tổn thương nhân đức cách trầm trọng, và xúc phạm đến Thiên Chúa đã tạo dựng nên con. Vị Thiên Chúa này đã yêu con biết bao, mà do sự đau đớn con đã cảm thấy trong nhân tính của người mẹ, của một người mẹ không biết đời sống tương lai, và do đó không biết tính cách tạm thời của việc chia lìa của thể xác với thể xác. Người đã yêu con biết bao, đến nỗi đã dẫn con lại với thầy, đến nỗi đã dẫn thầy tới Caesarea khi con đang hấp hối, có thể nói vậy, trên thân xác của đứa con đã lạnh trong cơn hấp hối. Người đã yêu con tới nỗi sau cùng, người đã trả nó lại cho con, để con luôn luôn có hiện diện trong tâm hồn con, lòng tốt và quyền phép của Thiên Chúa thật, và để con biết kìm hãm những quá đáng của dân ngoại, và được củng cố trong tất cả những đau khổ của người đàn bà kết hôn. Người đã yêu con, khi do một đau khổ khác, người đã củng cố trong con cái ý muốn đến với đường đi, với chân lý, với sự sống, và gắn bó con vào đó cùng với con nhỏ của con, để ít nhất là ngay từ tuổi trẻ của nó có những gì là an ủi và bình an, hạnh phúc và ánh sáng trong những ngày buồn trên trái đất. Có những thứ đó để tránh những gì làm đau khổ cho phần tốt nhất trong thực thể của con cũng như trong tình cảm của con. Phần thứ nhất là bản tính tự nhiên tốt và không thể chịu đựng được cái bùn ảm đạm, nơi mà nó bó buộc phải sống. Phần thứ hai, sự vô trật tự trong lòng tốt của nó. Chính trong tình cảm của con, ôi người đàn bà là dân ngoại không phải tại lỗi con, mà là lỗi của thời đại con sống và của cái thuyết dân ngoại mà con đã lớn lên. Chỉ có kẻ ở trong tôn giáo thực mới biết cho các tình cảm cái giá trị thực của nó, mức độ của nó và sự biểu lộ chính đáng của nó. Con, người mẹ không biết gì về đời sống vĩnh cửu, con đã yêu con nhỏ của con cách vô trật tự, và khi thấy nó sắp chết, con phản động một cách tuyệt vọng để chống lại sự mất mát này, trở thành điên vì cái chết sắp xảy ra. Con giống như người thấy một tên điên bắt lấy kẻ thân thiết nhất của họ, và thấy người này bị treo trên một vực thẳm, mà nếu bị rơi vào đó là không thể nào ra được nữa, cũng không thể kể cả được mang ra như một xác chết lạnh cho cái hôn của kẻ yêu nó. Cũng vậy, con đã thấy Faustina của con bị treo trên vực thẳm của hư vô. Bà mẹ tội nghiệp sẽ không còn con gái mình, không còn trong thân xác cũng như trong tâm hồn. Hư vô, cái tận cùng khắc nghiệt là cái chết đối với những kẻ không tin vào đời sống vĩnh cửu. Con, người vợ dân ngoại, kẻ biết yêu và trung thành, con đã yêu ở trong ông chồng của con một Thiên Chúa ở dưới đất bằng một tình yêu xác thịt. Ông Thiên Chúa đẹp của con đã làm cho mình được con thờ lạy bằng cách hạ phẩm giá của con xuống ngang hàng nô lệ. Người đàn bà hãy tùng phục chồng mình, hãy khiêm nhường, trung thành và trong trắng. Còn ông ta, người đàn ông, là trưởng gia đình, đúng, nhưng là trưởng không có nghĩa là bạo chúa. Là trưởng không có nghĩa là ông chủ bốc đồng, được phép hết mọi thứ cơn trướng, không phải chỉ trên thân xác, mà cả trên phần tốt nhất của người vợ. Các con nói, ông Caius, ông ở đâu thì tôi, Caia, tôi ở đó. Những người đàn bà tội nghiệp của một nơi mà sự dâm dật có ngay trong chuyện về các thần của họ. Nếu ai trong các con là người không dâm đãng buông tuồng, thì làm sao họ có thể ở nơi các ông chồng của họ ở? Điều không thể tránh được là người đàn bà không dâm ô, không hư hỏng, sẽ tự tách ra với sự ghê tởm và cảm thấy một sự đau đớn kinh khủng, tựa như bị xẻ thịt ra, một sự kinh sợ, một sự sụp đổ của tất cả những thờ phượng đối với ông chồng mà từ trước đến giờ được chiêm ngưỡng như vị thần, khi bà khám phá ra rằng kẻ mà bà thờ như một thiên chúa chỉ là một vật thể thảm thương bị thống trị bởi thú tính độc ác, nhục dục, gian dâm, sao lãng, dửng dưng, nhạo cười những tình cảm và những phẩm giá của vợ mình. Đừng khóc, thầy biết tất cả mà không cần tới phúc trình của các bách binh đội trưởng. Bà ơi, đừng khóc, trái lại, hãy học yêu ông chồng bà trong trật tự.
Con không thể yêu ông ta nữa, ông ta không đáng yêu nữa, con khinh rẻ ông, con không làm mất giá trị của con bằng cách bắt chước ông, nhưng con không thể yêu ông ta nữa. Tất cả đã chấm dứt giữa chúng con đã để cho ông đi, không giữ ông lại. Thực sự, sau cùng, con đã biết ơn ông vì ông ta bỏ đi. Con sẽ không tìm ông. Ngoài ra, ông đã là bạn tình của con khi nào? Bây giờ, một khi để rơi cái vải tôn thờ, nó bịt mắt con xuống, con nhớ lại và con cứu xét các hành động của ông. Ông có ở với quả tim con không khi con khóc vì phải theo ông tới đây, từ bỏ bà mẹ bệnh tật và quê hương con trong khi con là người vợ mới và sắp sinh. Ông ta và các bạn ông ta cười tự mãn vì những nước mắt và những nôn mửa của con. Ông chỉ cảnh cáo con là đừng làm dơ y phục của ông. Ông có ở với con trong sự luyến nhớ xa quê của con không? Không, ông ở ngoài với các bạn ông, ở những bữa tiệc mà tình trạng của con không cho phép con tới. Ông có cùng con cúi xuống trên nôi của con thơ không? Khi người ta đưa cho ông coi con bé, ông cười và nói, tôi rất muốn bảo để nó xuống đất, không phải để có cái con gái mà tôi đã mang cái gông hôn nhân. Ông không tham dự vào các lễ thanh tẩy và nói rằng đó là một màn kịch vô ích. Và bởi vì con bé khóc, ông bỏ đi và nói, người ta hãy cho nó cái tên Lebitina và hãy cống hiến nó cho nữ thần. Và khi Fortina sắp chết, ông có chia sẻ nỗi lo âu của con không? Ông đã ở đâu vào đêm trước khi thầy đến? Tại một bữa tiệc trong nhà Valerian. Nhưng con đã yêu ông ta. Thầy nói đúng, đó là thiên chúa của con. Tất cả đã có vẻ tốt cho con. Ngay nơi ông, nó đã cho phép con yêu ông. Và con đã là một nô lệ trên hết mọi nô lệ của ý muốn ông. Thầy biết tại sao ông đã tách con ra xa ông không?
Thầy biết bởi vì linh hồn đã tỉnh thức trong thân xác con và con không còn là một con vật giống cái nữa mà là một người đàn bà.
Chính vậy, con đã muốn làm cho nhà con thành một nhà nhân đức. Và ông đã xin được chuyển đi Antiochia, tới gần tòa lãnh sự. Ông không cho con đi theo ông, và ông mang theo những tên nô lệ ưng ý nhất. Ôi, con sẽ không đi theo ông, còn có con gái con là có tất cả.
Không, con không có tất cả, con có một phần nhỏ của cái tất cả là cái giúp con nên nhân đức, cái tất cả là Thiên Chúa. Con gái con không được là lý do cho sự bất công đối với đấng tất cả, nhưng là lý do cho sự công chính. Con có bổn phận phải nên nhân đức cho nó và với nó.
Con đến an ủi thầy mà hóa ra thầy lại an ủi con. Nhưng con cũng đến để hỏi thầy phải giáo dục con bé này thế nào để xứng đáng với vị cứu tinh của nó. Con đã nghĩ đến trở thành tân tòng của quý vị, và cho cả nó nữa.
Còn chồng của con?
Ôi, tất cả đã chấm dứt với ông ta rồi.
Không, tất cả mới bắt đầu. Con luôn luôn là vợ ông. Bổn phận của một người vợ tốt là làm cho chồng mình nên tốt.
Ông ta nói, ông muốn ly dị, và chắc chắn ông sẽ làm. Về điều đó...
Ông ta sẽ làm, nhưng ông ta chưa làm. Và bao lâu ông ta chưa làm, thì con vẫn là vợ ông, ngay theo luật của các con cũng vậy. Và như vậy, con có bổn phận phải ở lại trong địa vị một người vợ của con. Địa vị của con là chỗ thứ hai trong nhà đối với chồng con, ở bên con gái con, trước mặt các đầy tớ và thế giới. Con hãy nghĩ, ông ta đã làm gương mù, đúng vậy, nhưng điều đó không miễn cho con việc làm gương sáng về nhân đức. Ông ta bỏ đi, đúng vậy, nhưng con hãy giữ địa vị của con bên cạnh con gái con và các đầy tớ của con. Trong thói tục của các con, không phải tất cả đều đáng trách. Khi Roma còn ít hư hỏng, thì các phụ nữ của họ đã trong trắng, chuyên cần và họ đã phục vụ các thần bằng một cuộc đời nhân đức và với lòng tin. Mặc dù hoàn cảnh dân ngoại tội nghiệp của họ đã làm cho họ phục vụ các thần giả tạo, nhưng ý tưởng của họ vẫn tốt. Các bà đã để nhân đức của họ vào ý tưởng tôn giáo, vào nhu cầu phải kính trọng một tôn giáo, một thiên tịnh mà họ chưa biết chính danh, nhưng họ cảm thấy sự hiện hữu của người và cảm thấy người lớn hơn Olympio dâm đãng nơi các thần hạ cấp ở theo như huyền thoại lưu truyền. Olympio của các con không hiện hữu, các thần của các con không hiện hữu, nhưng nhân đức cổ truyền của các con là hoa trái của sự xác tín, là phải nhân đức để có thể được các thần nhìn với tình yêu. Đó là hoa trái của bổn phận mà các con cảm thấy phải có đối với các chư thần mà các con tôn thờ. Trước mắt thế giới, đặc biệt là thế giới hy bá của chúng ta, các con bị coi như ngu dại vì những tôn kính mà các con dành cho những cái không hiện hữu. Nhưng đối với đấng công chính thực và đời đời, với Thiên Chúa tối cao, độc nhất và toàn năng, tạo hóa của mọi người và mọi vật, thì những nhân đức này, sự kính trọng này, bổn phận này không vô ích. Điều lành thì luôn luôn là điều lành, lòng tin luôn luôn có giá trị của lòng tin, tôn giáo luôn luôn có giá trị của tôn giáo, nếu kẻ theo tôn giáo đó và thực hành nó tin rằng mình ở trong sự thật. Thầy khích lệ con noi gương các người đàn bà xưa, đẳng cấp, siêng năng, trung thành, ở lại trong địa vị của con là cột trụ và là ánh sáng trong nhà con và của nhà con. Đừng nghĩ rằng các đầy tớ sẽ ít kính trọng con hơn vì con ở một mình. Từ trước tới giờ họ đã phục vụ con vì sợ, đôi khi với cảm tình thù ghét và phản ngụy giấu kín. Từ nay, họ sẽ phục vụ con với tình yêu. Những kẻ khốn nạn yêu những kẻ bị khốn nạn. Các nô lệ của con đã biết sự đau đớn, niềm vui của con đã là mũi nhọn cay đắng đối với họ. Sự đau khổ của con trong khi lột bỏ cái chớp sáng lạnh lùng của bà chủ, với ý nghĩa đáng ghét nhất của từ ngữ, sẽ mặc lại cho con sự ấm áp của tình thương. Valeria, con sẽ được yêu vừa bởi Thiên Chúa, vừa bởi con gái con và các đầy tớ của con. Và dù con không còn là vợ, nhưng là người vợ ly dị, con hãy nhớ.
Như sư đứng dậy.
Rằng sự chia lìa hợp pháp không loại bỏ bổn phận của người đàn bà là trung thành với lời thề của người vợ. Con muốn gia nhập tôn giáo của chúng ta. Một trong các lề luật của Thiên Chúa là người đàn bà là xác thịt của xác thịt người chồng, và không có gì, cũng không có người nào có thể chia lìa cái mà Thiên Chúa đã làm cho thành một thân xác duy nhất. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có sự kiện ly dị. Nó đã đến như kết quả xấu xa của sự dâm đãng của loài người, của tội nguyên tổ, của sự trụy lạc loài người. Nó không đến từ Thiên Chúa một cách hồn nhiên. Thiên Chúa không thay đổi lời của người, mà Thiên Chúa đã nói bằng cách linh ứng cho Adam lúc vẫn còn vô tội, và như vậy là người nói với một trí khôn thông minh, không bị tội lỗi phủ mờ, những lời, vợ chồng, một khi đã kết hợp thì phải là một thân xác duy nhất. Thể xác không chia lìa với thể xác, ngoại trừ bởi sự bất hạnh của cái chết hay bệnh tật. Sự ly dị theo Mô-xê được chấp nhận để tránh những tội ác tàn bạo, chỉ cho người đàn bà một chút tự do hèn mọn. Người phụ nữ ly dị luôn luôn là người đàn bà giảm giá trong tư tưởng người đàn ông, dù bà ta ở vậy hay bước qua một hôn nhân thứ hai. Trong sự xét xử của Thiên Chúa, nếu bà ta ly dị do ác tâm của người chồng, và bà vẫn giữ tình trạng ly dị đó, thì bà là một kẻ tội nghiệp. Nhưng nếu bà ta ly dị bởi sự đê tiện của lỗi riêng bà, và bà lại tái hôn, thì bà chỉ là một tội nhân, một kẻ gian dâm. Còn con, nếu con muốn gia nhập tôn giáo của chúng ta, con muốn làm việc đó để theo thầy, trong khi thầy ngôi lời của Thiên Chúa, thời kỳ của tôn giáo trọn lành đã tới, và thầy nói với con điều thầy đã nói với nhiều người. Người ta không được phép chia lìa, điều Thiên Chúa đã phối hợp. Kẻ nào mà vợ hay chồng còn sống mà tái hôn, thì luôn luôn là gian dâm. Ly dị là việc làm điếm hợp pháp. Nó đặt người đàn ông và người đàn bà vào hoàn cảnh để phạm tội dâm ô. Người đàn bà ly dị khó lòng luôn luôn là bà quá của người chồng còn sống, và khó lòng là bà quá trung thành. Người đàn ông ly dị thì không bao giờ trung thành với hôn nhân lần đầu. Người nọ cũng như người kia, khi bước qua một cuộc phối hợp khác, đã xuống dốc từ ngôi vị làm người tới hàng con vật thô thiển. Loài vật có thể thay đổi con cái ở mọi tiếng gọi của giác quan. Tội tà dâm nguy hiểm cho gia đình và xứ sở là tội ác đối với các trẻ vô tội. Các trẻ em của các người ly dị đương nhiên sẽ xét đoán cha mẹ chúng. Sự xét đoán của các trẻ em sẽ nghiêm khắc. Các con cái sẽ kết án cha mẹ, ít là một trong hai người. Và vì sự ích kỷ của cha mẹ, các trẻ em bị kết án sống một đời tình cảm bị cắt cụt. Nếu sau đó, do hậu quả gia đình của sự ly dị đã phân chia người cha hay người mẹ đối với con cái, lại thêm vào một cuộc hôn nhân mới của người cha hay người mẹ, là người được ký thác giữ các đứa con vô tội, thì cùng với án phải sống một đời tình cảm bị cưa cụt mất một trong hai người, chúng phải chịu thêm một sự cưa cụt khác nữa, bị mất hoàn toàn hay một phần tình cảm của người đó, vì họ bị phân chia hoặc hoàn toàn bận rộn với tình yêu mới và con cái của người yêu mới. Nói về hôn lễ, hôn nhân, trong trường hợp là sự kết hôn mới của một ông hay một bà đã ly dị, tức là tục hóa sự kiện kết hôn. Chỉ có cái chết của một trong hai người, và do đó, người còn sống là quá thực sự, mới có thể biện minh cho một hôn nhân thứ hai. Tuy nhiên, thầy xét rằng tốt nhất là nên nghiêng mình trước phán quyết luôn luôn chính đáng của đấng điều hành vận mệnh con người, và bao bọc mình bằng sự trong trắng khi cái chết chấm dứt tình trạng hôn nhân, bằng cách hiến thân hoàn toàn cho con cái, và yêu người đã qua bên kia thế giới trong con cái họ. Đó là tình yêu loại trừ hết vật chất, tình yêu thực sự và thánh thiện. Những đứa trẻ tội nghiệp thay, sau một cái chết, phải biết sự sụp đổ của gia đình, sự cay nghiệt của cha kế hay mẹ kế, sự lo buồn bởi thấy những vuốt ve âu yếm bị chia sẻ với những đứa con khác, không phải là anh chị em chúng. Không, trong tôn giáo không có chuyện ly dị. Bất cứ kẻ nào ký kết sự ly dị dân sự để ký kết một hôn phối mới đều là gian dâm và tội lỗi. Luật của loài người không thay đổi sắc lệnh của thầy. Trong tôn giáo của thầy, hôn nhân sẽ không còn chỉ là một khế ước dân sự, một lời hứa tinh thần, được làm và thừa nhận do sự hiện diện của các nhân chứng được ủy thác việc đó. Nhưng nó sẽ là một sợi dây không thể thủ tiêu, được đóng chặt, được hàn, được thánh hóa bởi sức mạnh thánh hóa mà thầy sẽ ban cho các khế ước đã trở thành bí tích để cho con hiểu, thì tức là các nghi thức thánh, quyền năng này sẽ giúp thi hành một cách thánh thiện hết mọi nhiệm vụ của hôn nhân. Nó cũng là sự xác nhận tính cách bất khả thủ tiêu của sợi dây liên kết. Cho tới lúc này, hôn phối là giao kèo hỗ tương tự nhiên và luân lý giữa hai người thuộc hai phái khác nhau. Kể từ lúc mà luật của thầy sẽ hiện hữu, nó sẽ trải rộng ra tới linh hồn của hai vợ chồng. Bởi vậy, nó cũng trở thành một khế ước siêu nhiên, được Thiên Chúa thánh hóa qua trung gian các sứ giả của người. Bây giờ, con biết rằng không có gì ở bên trên Thiên Chúa. Vậy điều người đã kết hợp thì không một quyền bính nào, không một luật nào, không một cơn chướng nào của con người có thể phân chia. Cái câu, Caius, anh ở đâu thì tôi, Caia, tôi ở đó, trong nghi thức của các con, sẽ tồn tại ở đời bên kia, trong nghi thức của chúng ta, trong nghi thức của thầy. Vì chết không phải là hết, mà là sự chia lìa tạm thời giữa người chồng và người vợ. Nghĩa vụ yêu thương cũng tồn tại ở bên kia cái chết. Chính vì vậy mà thầy nói rằng, thầy muốn sự trong trắng nơi các kẻ quá bụa, nhưng con người không biết sống trong trắng. Cũng vì thế thầy nói rằng, vợ chồng có bổn phận phải cải thiện cho nhau. Đừng lắc đầu, đó là một bổn phận, và phải làm tròn bổn phận này nếu người ta thực sự muốn theo thầy.
Thầy ơi, hôm nay thầy khắc khe.
Không, thầy là ông thầy, và thầy có ở trước mặt thầy, một người có thể lớn lên trong đời sống ân sủng. Nếu con không là như con đang là, thì thầy sẽ áp đặt con ít hơn. Nhưng con có một khí phách tốt, và sự đau khổ thanh tẩy, chui rèn tấm kim loại của con mỗi ngày một hơn. Một ngày kia con sẽ nhớ đến thầy, và con sẽ chúc tụng thầy, vì thầy đã là như thầy là.
Chồng con sẽ không trở lại sau lưng.
Vậy con sẽ đi lên phía trước. Trong khi cầm tay đứa trẻ vô tội của con sẽ bước đi trên đường công chính, không oán ghét, không báo thù, nhưng cũng không chờ đợi vô ích, không hối tiếc cái gì đã mất.
Vậy là thầy biết con sẽ mất ông ta?
Thầy biết, nhưng không phải con mất ông ta, mà là ông ta mất con. Ông ta không đáng được con. Bây giờ hãy nghe đây. Thật là gay go, đúng vậy. Con đã mang cho thầy những bông hồng, và những nụ cười thơ ngây để an ủi thầy. Thầy, thầy chỉ có thể sửa soạn cho con để đội chiều thiên gai của các người vợ bị bỏ rơi. Nhưng hãy suy nghĩ, nếu thời gian có thể lùi lại đằng sau và mang con trở lại buổi sáng mà Faustina đang chết, và nếu quả tim con bị đặt vào sự lựa chọn giữa con gái con và chồng con trước sự cần thiết phải mất một trong hai, thì con chọn gì?
Người đàn bà suy nghĩ, tái mét, nhưng can đảm trong sự đau khổ của bà, sau vài giọt nước mắt mà bà đã đổ ra lúc đầu cuộc đàm thoại. Rồi bà cúi xuống đứa nhỏ của bà đang ngồi trên nền nhà, giải trí bằng cách đặt các hoa nhỏ trắng trung quanh chân Giê-xu. Bà ẵm lấy nó, hôn nó và nói,
chính nó là người con chọn, vì với nó, con có thể hiến cả chính quả tim con để làm cho nó lớn lên như con đã được học được là người ta phải sống. Con của con và được hợp nhất cả sau đời này, con luôn luôn là mẹ nó luôn luôn là con gái con.
Và bà bao phủ nó bằng những cái hôn, trong khi đứa trẻ ôm ghì lấy cổ bà, toàn là tình yêu và nụ cười.
Hãy nói cho con, ôi thầy là người dạy sống anh hùng, hãy nói cho con điều phải nuôi nó thế nào để cả hai sẽ ở trong nước của thầy. Phải dạy nó lời nào, hành động nào?
Không cần lời nào cũng như hành động nào đặc biệt, con hãy toàn thiện để nó phản chiếu sự toàn thiện của con. Hãy yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân để nó học biết yêu. Hãy sống trên trái đất với những tình cảm của con đối với Thiên Chúa và nó sẽ bắt chước con. Bây giờ hãy vậy đã. Sau này rồi cha thầy, đấng đã yêu các con cách đặc biệt, sẽ cung cấp cho các nhu cầu siêu nhiên của các con. Và các con sẽ trở nên khôn ngoan trong đức tin là cái sẽ mang tên thầy. Đó là tất cả những gì phải làm. Trong tình yêu Thiên Chúa, con sẽ tìm thấy tất cả những gì để chống lại điều ác. Trong tình yêu tha nhân, con sẽ có sự giúp đỡ để chống lại những nặng nề của cô đơn. Hãy dạy sự tha thứ cho chính mình con và cho con gái con. Con hiểu điều thầy nói không?
Con hiểu điều đó chính đáng. Thưa thầy, con từ giã, hãy chúc lành cho người đàn bà tội nghiệp. Tội nghiệp hơn một người ăn mày, có người bạn trung thành.
Bây giờ con đang ở đâu? Ở Jerusalem?
Không, ở Bethesda. Chini rất tốt, đã gửi con vào lâu đài của bà. Con quá khổ ở trên đây, con sẽ ở đó cho tới khi Chini đi Jerusalem. Không bao lâu nữa, bà sẽ đi Jude với mẹ thầy và các môn đệ khác vào những ấm áp đầu tiên của mùa xuân. Rồi con sẽ ở lại với bà một thời gian, và rồi những bà khác sẽ tới, và con sẽ đi với các bà. Nhưng thời gian như vậy đã băng bó vết thương cho con rồi.
Thời gian, nhưng nhất là Thiên Chúa và nụ cười của con bé này. Chào Valeria, nguyện Thiên Chúa thực mà con tìm với một tâm hồn tốt, yên ủi và che chở con.
Giê-xu đặt tay trên đầu con bé để chúc lành cho nó, rồi người đi lại trước cửa đóng, trong khi hỏi,
con đến một mình sao?
Không, với người nô lệ được giải phóng, xe chờ con ở trong rừng, ở lối vào làng. Chúng ta còn gặp nhau không thầy?
Vào lễ cung hiến đền thờ, thầy sẽ ở Jerusalem trong đền thờ.
Con sẽ tới đó thầy ạ. Con cần lời thầy cho cuộc đời mới của con.
Hãy đi bình tĩnh, Thiên Chúa không để cho kẻ tìm người phải thiếu sự trợ giúp.
Con tin, ôi, cái thế giới ngoại giáo của chúng con thật là buồn.
Có cái buồn ở khắp những nơi nào không có một đời sống thực trong Thiên Chúa. Ngay cả trong Israel, người ta cũng khóc, vì người ta không sống theo luật của Thiên Chúa nữa. Chào con, bình an cho con.
Người đàn bà cúi mình thật sâu, và bà bảo con bé cái gì? Nó liền giơ hai tay lên và nhắc lại bằng cái giọng chim sẻ con của nó.
Chào Chúa Giê-xu. Giê-xu cúi xuống để nhận trên cái miệng nhỏ cái hôn thân ngay đã được tạo ra ở đó, và người lại chúc lành cho nó. Rồi người trở lại phòng và ngồi trầm tư bên những bông hoa rải rác trên nền. Qua đi một lát, rồi có người gõ cửa.
Vào đi.
Cửa mở, và trong chỗ mở hé, hiện ra khuôn mặt ngay thật của Phê-rô.
Con à, tới đi.
Không, chính thầy là người phải đến với chúng con. Trời lại ở đây, hoa đẹp quá, đắt giá lắm đây.
Phê-rô nói trong khi quan sát thầy của ông.
Đúng, đắt, nhưng hành động và cách người ta hoàn thành nó còn giá trị hơn hoa. Chúng đã được mang cho thầy bởi con bé của Valeria, bà Roma bạn của Claudia.
Hề, con biết, nhưng tại sao?
Để an ủi thầy, các bà biết rằng thầy khổ, và Valeria đã có tư tưởng này. Bà đã nghĩ rằng những bông hoa của một đứa bé ngây thơ có thể an ủi thầy.
Một phụ nữ Roma, còn chúng con, Israel, chúng con chỉ cho thầy sự đau đớn. Giuđa đã đoán đúng. Ông nói, ông đã nhìn thấy một cái xe ngừng lại, và một người đàn bà, chắc là bà Roma, và ông ta bối rối. Thầy ạ.
Phê-rô có vẻ rất nghi vấn. Nhưng Giê-xu chỉ nói.
Giuđa đâu?
Ở bên ngoài. Con muốn nói là ở ngoài đường, gần khu rừng. Ông ta muốn coi xem ai đến gặp thầy.
Chúng ta xuống.
Giuđa đã ở trong bếp. Ông quay lại và thấy Giê-xu vào. Ông nói.
Dù thầy có muốn chối thì thầy cũng không thể chối được. Rằng người đàn bà này đến để phàn nàn điều gì? Các bà vẫn còn chuyện để nói. Các bà không có bận rộn gì khác ngoài rình mò và báo cáo. Và
thầy không bắt buộc phải trả lời cho con, nhưng thầy trả lời là vì mọi người. Simon Phê-rô đã biết đó là ai, và thầy nói với tất cả tại sao bà lại đến. Ngay cả những người bề ngoài có vẻ là sung sướng nhất cũng có thể cần đến sự an ủi và lời khuyên. Andre, lên nhà lấy những bông hoa mà con bé đã mang tới và hãy đem cho thằng bé Levi.
Tại sao?
Tại vì nó sắp chết.
Nó sắp chết? Con vừa gặp nó vào giờ thứ ba. Nó khỏe mạnh.
Bartolomeo kinh ngạc hỏi.
Nó đã khỏe mạnh, nó sẽ chết trước buổi tối.
Nếu nó bệnh như vậy thì nó sẽ không chơi hoa.
Không, nhưng cả nhà đang hoảng sợ. Các bông hoa do vị cứu tinh gửi tới sẽ nói một lời tươi sáng.
Giê-xu ngồi, trong khi mọi người nói về sự mong manh của đời sống. Elise mặc áo khoác vào và nói,
tôi cũng đi với Andre, bà mẹ tội nghiệp này.
Người ta thấy Andre và Elise xa dần với những bông hoa trong tay. Giê-xu nín lặng, Giuđa cũng nín lặng, ngập ngừng. Giê-xu lặng lẽ nhưng không nghiêm khắc. Giuđa đi quanh người, bị chăm trích bởi ước ao muốn biết, bởi sự lo âu dằn vặt, kẻ không có lương tâm bình an. Nhưng sau cùng, ông kéo Phê-rô ra khỏi riêng để hỏi. Ông bình tĩnh sau khi đã nói với Phê-rô, và ông tới chọc Matthew đang ngồi viết bình tĩnh ở góc bàn. Andre chạy về. Ông nói như muốn đứt hơi.
Thưa thầy, đứa trẻ thực tình sắp chết. Bất chợt, người ta đã bảo là những người điên. Nhưng khi Elise nói, của Chúa gửi tới đó, và con đã nghĩ rằng họ sẽ hiểu là để làm đám tang. Nhưng người mẹ và người cha nói cùng một chợt, ôi đúng rồi, chạy đi kêu người đi. Người sẽ chữa cho nó.
Lời của đức tin, chúng ta đi.
Và Giê-xu ra, hầu như chạy. Đương nhiên là mọi người đều theo người, kể cả ông già Gioan khập khệnh đi theo ở đằng sau mọi người. Các nhà ở đầu làng, nhưng Giê-xu mau lẹ tới nơi và rẽ ra một lối đi ở giữa đám người đứng trấn cái cửa mở. Người đi thẳng tới một phòng ở đáy lối vào, vì đó là căn nhà rộng mênh mông, rất đông người ở, có lẽ là anh em với nhau.
Trong phòng, người cha, người mẹ và Elise đang cúi xuống trên chiếc giường ứng biến. Họ không nhìn thấy Giê-xu khi người nói:
"Bình an cho nhà này."
Lúc đó, các cha mẹ tội nghiệp mới rời cái giường và tới phục bên chân Giê-xu. Chỉ có mình Elise là ở lại chỗ bà đang ở, bận rộn, dùng những chất thơm để thoa bóp các bộ phận của cơ thể đang hóa lạnh. Đứa bé thật sự đã tới mức, cơ thể nó đã sa nặng và buông xuôi cho cái chết. Khuôn mặt nhỏ của nó màu xám, với hai lỗ mũi đen thui và đôi môi tím. Đứa bé thở khó khăn với những co rút trong lòng ngực nhỏ, và mỗi hơi thở đều giống như hơi sau cùng, vì nó quá xa với hơi trước đó. Người mẹ gục mặt trên chân Giê-xu và khóc. Người cha cũng cúi xuống sát đất và nói:
"Xin thương, xin thương."
Ông không biết nói điều gì khác. Giê-xu nói:
"Lê-bi, lại đây với thầy."
Và người giơ tay ra cho nó. Đứa trẻ, một thằng bé độ 5 tuổi, có cái gì giống như sự co giật, tự như có ai gọi nó quá mạnh trong khi nó đang ngủ. Nó ngồi dậy dễ dàng và nó dụi mắt bằng hai nắm tay nhỏ của nó. Nó nhìn chung quanh cách ngạc nhiên khi thấy Giê-xu. Nó mỉm cười, nhảy xuống khỏi cái giường nhỏ của nó và bước cách vững vàng lại với người trong cái áo khoác tròn nhỏ của nó. Hai bố mẹ vẫn cúi như vậy nên không thấy gì. Nhưng tiếng kêu của Elise, lòng nhân từ muôn đời, và của các tông đồ, các người tò mò ở ngoài lối vào phát ra một tiếng ô kinh ngạc, đã báo cho ông bà điều vừa xảy ra. Họ ngẩng mặt lên khỏi đất và họ thấy thằng bé ở đó khỏe mạnh, tự như nó không hề gần chết. Niềm vui làm cho cười, khóc, hô hoáng hay lặng thinh, tùy phản ứng của mỗi người. Ở đây, nó sinh ra một sự câm nín kinh ngạc, tự như sợ hãi. Hoàn cảnh quá khác nhau giữa lúc trước và lúc này, nên hai người cha mẹ tội nghiệp đã trì độn vì đau đớn, còn ngập ngừng để đón nhận niềm vui. Nhưng sau cùng, họ thành công trong khi đứa trẻ nằm gọn trong cánh tay Giê-xu. Sự câm lặng được nói tiếp bằng một làn sóng, các lời pha lộn, những tiếng kêu vui mừng, những tiếng lời chúc tụng. Thật khó để theo dõi trận hồng thủy của các lời dư dật và lộn xộn này. Tôi mô tả dựa theo các lời này.
Khoảng giờ ngọ, đứa trẻ đang chơi trong vườn. Nó vào nhà và kêu đau bụng. Bà nó ấm nó trong tay và giữ nó ở gần lửa. Và nó có vẻ hơi đỡ, nhưng rồi một lát trước giờ thứ 9,
nghĩa là 15 giờ,
nó ói ra chất phân và rơi vào cơn hấp hối ngay, chứng sưng màng bụng cấp tính cổ điển. Người cha đã chạy đi Jerusalem ngay vào lúc có dấu hiệu đầu tiên của cơn bệnh, và trở về với một thầy thuốc. Ông thầy nhìn thấy nó trong lúc nó đang ói. Ông nói nó không thể sống được, rồi ông bỏ đi. Và thật vậy, từ phút nọ qua phút kia, chứng bệnh gia tăng và đứa bé bắt đầu lặn. Các cha mẹ trong nỗi lo âu của sự bất hạnh không dè này đã không thể nghĩ tới vị cứu tinh của họ. Chỉ khi Elise bước vào với những bông hoa và nói: "Giê-xu gửi chúng cho Lê-vi", họ mới có được ánh sáng nội tâm và đã nói: "Giê-xu sẽ cứu nó, và thầy đã cứu nó, muôn đời chúc tụng." Các bông hoa của thầy, lòng trông cậy, đức tin, ôi đúng, đức tin vào tình yêu của thầy đối với chúng con. Nhưng làm sao thầy đã biết? Chúc tụng hay bảo chúng con những gì thầy muốn, hãy ra lệnh như với các nô lệ. Chúng con mắc nợ thầy tất cả.
Giê-xu vẫn luôn luôn ẵm đứa trẻ trong tay. Người nghe họ, người để cho họ nói cho đến khi họ mệt, để các gân bị một sức căng quá lớn được co lại và được nhẹ nhõm. Rồi người nói các em đẹp:
Thầy yêu các trẻ em và các con tim trung thành. Tất cả các con ở Nobe đã rất tốt đối với thầy. Nếu thầy đã tốt với những kẻ ghét thầy, thì thầy sẽ ban những gì cho những kẻ yêu thầy? Thầy đã biết, và thầy cũng đã biết rằng sự đau đớn làm cho các con quên đi cái nguồn của sự sống, nên thầy đã muốn chỉ cho các con đường.
Nhưng Chúa ơi, tại sao chính thầy không đến? Có lẽ thầy sợ chúng con không tiếp đón thầy.
Không, thầy biết rằng các con sẽ tiếp đón thầy với tình yêu, nhưng trong số những người ở chung quanh chúng ta, có người cần được thuyết phục rằng về những gì có liên can tới loài người và tình trạng các tâm hồn, không có gì là thầy không biết. Và thầy cũng muốn những người khác hiểu rằng Thiên Chúa trả lời cho những kẻ kêu gọi người với lòng tin. Bây giờ hãy bình an và hãy luôn luôn lớn lên trong niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Bình an ở cùng các con. Chào Levi, bây giờ hãy đến với mẹ con đi. Chào bà, cũng hãy thánh hiến cho Chúa đứa con bà đang mang ở trong bụng bà, để ghi nhớ lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với bà. Chào ông, hãy bảo trì tâm hồn ông trong sự công chính.
Người quay lưng để ra đi, người phải khó khăn để đi qua giữa đám bà con chen trúc ở lối vào. Ông bà, cô chú, anh em họ hàng của đứa được phép lạ. Tất cả đều muốn nói với Giê-xu, chúc phúc cho người, được người chúc phúc, hôn y phục người hay bàn tay người. Rồi sau đám đông, bà con là các dân làng. Họ cũng muốn những thứ như vậy, nhưng những người này đổ ra đường hay sao Giê-xu để lại những người của căn nhà được chúc phúc bởi phép lạ ở lại với niềm vui của họ. Và trong những con đường đã bắt đầu tối, với những tiếng động thông thường của những giờ mừng lễ, toàn thể Nô-vê tháp tùng Giê-xu trở lại căn nhà nhỏ của Gioan, và phải tất cả quyền lực của các tông đồ để thuyết phục các người dân trở về nhà họ để thầy được yên. Cùng với quyền lực, họ cũng phải thêm vào các phương tiện mạnh hơn bằng cách đe dọa nếu họ không để cho người nghỉ thì ngày mai tất cả họ sẽ bỏ đi khỏi đấy để thành công trong việc trấn áp của họ. Và sau cùng, đấng mệt mỏi đã có thể nghỉ ngơi.
Con biết yêu là xa biệt, còn băn khoăn chưa tròn phần con, chữ hiếu con chưa tròn một phần. Vì tình thương xin thương tha con, xin giúp con trên đường con đi với mẹ cha, với tình yêu, tình với hiếu con mang nặng đời con.
Ngày hôm nay muôn hoa thơm tô được bước đường, muôn cánh chim vui đùa, chưa chúc lành cho duyên thắm tươi,
cho duyên thắm tươi.
Rồi mai sau cho yêu thương kết tinh hoa đời, bên nhau tràn hạnh phúc trên đường về quê thắm.
Phần độc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.